Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 27. Câu G. Ban hộ niệm nhắc nhở gia đình không nên để bà con, bạn bè không rành hộ niệm thường xuyên trực tiếp thăm hỏi người bệnh. Đúng không chư vị? Đúng như vậy đấy. Hồi giờ thường thường khi mà trong gia đình chúng ta có một người bệnh nặng, sắp chết, thường thường thế gian là đến thăm. Đây cũng là một cái văn hóa tốt, cũng là cái chuyện thường tình. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nên dặn dò gia đình chuyện này. Không nên để bạn bè, người thân tới thăm lôm trực tiếp người bệnh nhiều quá, coi chừng mình hộ niệm không được. Tại vì người thế gian người ta không biết cái phương pháp vãng sanh về Tây Phương. Người ta chỉ nghĩ là cái sanh tử biệt ly, cho nên đến thăm lần chót, điều này cũng là cái điều không có gì mà gọi là xấu đối với thế gian. Nhưng mà đối với phương pháp hộ niệm thì những người không rành, không biết đạo pháp, người ta tới nói vài câu là có thể người bệnh hết tinh thần, tự nhiên sợ chết, tự nhiên ham sống, tự nhiên lưu luyến con cái gia đình, tự nhiên thấy bi quan liệt. Cho nên chuyện thăm viếng chư vị phải cẩn thận, nên dặn dò trước: chư vị tới thăm tôi thì nên niệm Phật cho tôi không có sợ chết đâu, mà tôi quyết lòng đi về Tây Phương. Mẹ của tôi không phải là muốn chết đâu, mẹ tôi muốn đi về Tây Phương. Và mẹ tôi căn dặn là chư vị đến hãy niệm Phật, hộ niệm, trợ duyên. Đó là một cái công đức rất tốt, sự an ủi rất lớn cho mẹ tôi, cho cha tôi. Xin chư vị là đừng nên tới nói chuyện thế gian, nói chuyện bệnh hoạn, thăm hỏi đớn đau gì đó, điều đó không tốt. Mong chư vị phải hiểu cho rõ, phải nói cho vững. Và thường thường chúng ta nên để ngoài phòng một câu là xin thành tâm niệm danh hiệu A-di-đà Phật, cầu nguyện cho người bệnh vãng sanh, đừng thăm hỏi. Hoặc là chúng ta có thể để là người bệnh trong cơn yếu đuối đang nhiếp tâm niệm Phật vãng sanh Tây Phương, xin chư vị thành tâm niệm Phật hộ niệm cho người bệnh, không nên thăm hỏi trực tiếp. Và nếu người nhà tổ chức hay hơn nữa là có một cái người đại diện cho gia đình lo tiếp xúc khách gửi phòng ngoài, đừng để trực tiếp nói chuyện với người bệnh. Đây là cái điểm mà vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Dâm đi hộ niệm mà gặp trường hợp này, chứ vì chưa thấy dâm thẳng thắn như thế nào đâu. Ví dụ như cái chuyện bà ở bên Perth, khi mà bà sắp chết đó, bà kêu dâm lên trên đó hộ niệm, dâm cũng bay lên. Bay lên nhưng mà chỉ hứa lên đó 3 ngày rồi về, chứ không ở lâu được. Ngày đầu tiên bà niệm Phật rất là tốt và đem cái điều luật ra căn dặn gia đình đàng hoàng là cố gắng nhiếp tâm niệm Phật, đừng nên tiếp xúc người thân. Ngày thứ hai khi mà lên thấy có những 5-6 người đứng chung quanh cái giường chị nói chuyện gì đó có tiếng đồng hồ. Dư âm không nói không rằng chết, cứ để người ta nói xong rồi vô mới bắt đầu hộ niệm, trong khi có những người khách ở đó. Dư âm nói rằng là xin thưa thẳng với chị và gia đình là cái xác suất mà chị vãng sanh á chỉ còn 25-30% là nhiều. Trong khi hôm qua tôi nói chị có thể vãng sanh tới 95%. Bây giờ tôi nói thẳng với gia đình là chỉ còn 25-30% là nhiều lắm rồi. 70% là chị đã mất. Gia đình hỏi tại sao vậy? Tại vì gia đình không có giữ đúng quy luật hộ niệm. Trong cái vấn đề hộ niệm là đừng nên để bà con, thân nhân, bạn hữu trực tiếp nói chuyện với người bệnh. Dùm nói thẳng thắn. Chấp nhận thì dùm hộ niệm, không chấp nhận thì bay về liền lập tức. Tại vì thường thường làm như vậy không cách nào có thể hộ niệm được. Và khi mà nói như vậy thì mấy người đó cũng có lẽ là cũng hơi bực mình, nhưng mà sau đó giải tỏa hết, là xin lỗi trước đàng hoàng. Mình nói cái lý do, có phải là chị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải không? Thì phải. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà chị cứ nghe những người bạn bè tới thăm lôm an ủi sầu bi như vậy, làm sao còn tinh thần đâu nữa chị vãng sanh, đúng không? Cho nên thành ra bạn bè tới thăm là chuyện thế gian, nhưng mà tại sao chị cũng dặn là các anh các chị hãy niệm Phật cho tôi, đó là cái niềm vui cho tôi, đó là thương tôi đó, tại sao không nói mà lại tiếp xúc với người, với bạn bè? Hôm nay tôi lên đây là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, còn sau đó thì sao? Bao nhiêu những ngày khác chị cứ tiếp tục như vậy, làm sao chị có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Cho nên muốn cứ một người phải thẳng thắn cái chuyện này, không thẳng thắn cứ không được. Khó lắm chứ không phải giỡn đâu. Bắt buộc quy luật phải vững vàng. Nếu muốn hộ niệm nhất định phải tuân chỉ theo những cái quy luật đó. Thà rằng là không biết thì mình giải ra. Chứ đã biết rồi mà quyết định phá thì một lần, hai lần, ba lần là quyết định ngưng. Không có chấp nhận được. Cho nên xin thưa với chư vị, vì thắng thắng như vậy mà làm cho người bệnh ta lên tinh thần. Và những người thăm người ta cũng hiểu rằng là à, người này là quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thôi người ta tin như vậy, mình cố gắng mình giúp đỡ cho người ta. Đây là cái ước nguyện cuối cùng của họ. Cho nên dặn gia đình là đừng nên để bà con thân nhân thân bằng quyết liệt trực tiếp nói chuyện với người bệnh, mà nên nói chuyện ở một phòng khác rồi mình mời họ về. Nếu mà chư vị không cứng rắn chỗ này, thường thường không hộ niệm được. Mong chư vị chú ý cho kỹ. Câu trả lời ca: nhắc nhở gia đình không được khóc lóc âu sầu, nói lời bi quan trước mặt người bệnh, đúng không? Vững vàng đi hộ niệm là cái điều này là điều căn bản nhất, ai cũng biết hết. Nhưng mà nói thiệt là những người hộ niệm muốn vãng sanh về Tây Phương có biết Phật Pháp mới biết được cái vấn đề này. Còn hầu hết là không biết đâu. Nhiều khi những người tu học Phật mà không có biết cái phương pháp hộ niệm vãng sanh cũng không biết chuyện này. Chứng tỏ rằng là khi có người thân mà chết đi là con cái gia đình khóc lóc thôi, không tưởng tượng được. Cách đây trên 10 năm rồi, Dâm có quen với một người chú kia rất là thân. Khi gặp ở tại chùa Phật Đà chứ đâu, ông chú đó ông nói một câu mà làm muốn đứng tim. Là ông chú đó có một người con gái mới có 37 tuổi, tự nhiên đi lên xe té xuống xe kia, chùa bị chết mất. Chú nói là trời ơi, cháu nó chết sớm quá cho nên thấy cũng thương. Nhưng mà lúc cháu nó chết, mấy đứa cháu nó thương quá, mấy đứa con đấy thương quá, một đứa thì vạch mắt, một đứa thì béo má, một đứa thì kéo chân, một đứa thì khóc, làm cho chú cũng an ủi được phần nào vì cháu nó ra đi trong tình thương của con cái. Xin thưa với chư vị, mình nghe nói như vậy mà mình đau quặn thắt mà không biết làm sao mà nói. Chư vị thấy không, một đời đi chùa để làm gì mà không hiểu cái cách thế nào là cứu người thân, thế nào là đầy đọa người thân trong cánh khổ. Cho nên thương mến đau xót khóc lóc gì đó khổ lắm chư vị ơi, kinh khủng lắm. Mình hiểu được như vậy mà nói rõ ra để cho người thế gian tránh bớt cái nạn này đi, chứ không thì tội nghiệp lắm, tội nghiệp lắm, không tưởng tượng đâu. Nhắc nhở gia đình không được đụng chạm vào thân xác từ lúc tắt hơi cho đến ít nhất là 8 giờ. Đúng không chư vị? Không biết khổ niệm, ai mà có thể biết chuyện này? Chư vị cứ nghĩ lại đi coi, có phải không? Dư âm này tới 50 tuổi mới biết được. Khi mà trực nhớ nghĩ lại rồi, từ trong làng cho đến ngoài làng, từ cái bà già cho đến đứa trẻ, chết xong là lo tắm rửa kỳ cọ, thay áo thay quần, cột tay cột chân lại để cho ngay ngắn, sợ nó cứng. Hầu hết là tôi làm sai hết. Thế gian làm sai là cái chuyện bình thường. Những người tu hành chúng ta không biết vẫn còn làm sai như thường. Mà trong khi mới chết xong mà đụng chạm vào thân xác người ta là cả một sự cực hình, giống như tra tấn người bệnh vậy mà không hay. Mình tra tấn lúc còn khỏe thế này thì người ta còn chạy, còn trốn, còn la hét được. Tra tấn lúc đó làm sao người ta la được? Chính vì quá bức xúc, quá đau khổ, quá tức giận mà thường thường chính những cái động tác này đưa người chết xuống tận dưới địa ngục mà không hay. Mong chư vị hiểu được điều này. Cẩn thận, không được đụng chạm vào thân xác sớm quá, vạn bất đắc dĩ chúng ta mới có thể đụng. Ví dụ như có những người chết ngoài đường, đành rằng phải chuyển. Ví dụ như có những người chết trong cầu tiêu, có những người chết ngành nghề cửa, làm sao đây? Chúng ta phải khai tỷ hướng dẫn, nối đàng hoàng rồi nhẹ nhàng bồng nhẹ cái thân xác để lên giường đắp mình đàng hoàng hộ niệm. Vạn bất đắc dĩ, nhưng mà một khi mà đụng chạm vào, chúng ta phải lên tiếng nhắc nhở, vừa niệm Phật vừa nhẹ nhàng, còn không thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên quyết định đừng đụng chạm vào thân xác của người chết khi vừa tắt hơi cho đến ít ra là 8 tiếng đồng hồ. Xin thưa với chư vị, từ thời Ngài Ấn Quang có một lần Ngài nói là sau 4 tiếng đồng hồ có thể nhẹ nhàng thăm. Nhưng mà đến Ngài Lý Bình Nam Ngài nói 8 tiếng, đến thời Ngài Tịnh Không Ngài nói 12 tiếng. Xin thưa với chư vị, sau này người ta sẽ cảnh cáo đến 16 tiếng. Tăng lòng lên đấy. Càng ngày nó càng nguy hiểm, càng ngày càng khó khăn. Cái mê chấp của con người sợ chết, thành ra cái thần thức của người đó nó bám trụ vào thân lâu lắm. Trong thời gian đó mà sợ ý đụng chạm vào chết. Xin thưa với chư vị, những điểm này rất là đơn giản, nhưng mà chỉ có những người nào biết hộ niệm cứu người mới biết. Vì thế cho nhắc lên nhắc xuống là chư vị hiểu được những cái vấn đề này là cả một cái may mắn cho mình đấy. Có phải là trước khi mà mình nghe cái này mình làm như vậy phải không? Một người bạn mình tới vuốt mặt vuốt mày, nắm tay nắm chân, bóp nắng đồ cho đầy đủ phải không? Thay áo thay quần phải không? Rõ rệt, đau khổ, kinh khủng lắm, không phải đơn giản. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ. Câu M, nhắc nhớ gia đình luôn luôn phải có ít nhất một người sát bên cạnh người bệnh để chăm sóc. Đúng không chư vị? Khi mà rơi vào cái tình trạng có thể ra đi rồi, đừng bao giờ để người bệnh nằm một mình. Tại vì có thể người ta ra đi lúc nào không biết. Nhưng mà thực ra là phải cần một người ở bên cạnh niệm Phật với họ, chăm sóc với họ. Để mà ngừa cái trường hợp người đó đang bị lún trong cái nạn oán thần trai chủ, hành hạ họ, dọa nạt họ mà không hay. Nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên đừng bao giờ để họ nằm một mình. Thấy họ giãy giụa, thấy họ trợn mắt, thấy họ ú ớ gì là mau mau cầm tay đánh thức họ dậy liền. Nhắc nhở cho họ yên chí đi, tại vì có mình bên cạnh niệm Phật, nhắc họ niệm Phật. Điều này quan trọng lắm chư vị ơi. Đừng bao giờ để người bệnh nằm một mình. Cho nên khi mà tình trạng mà người một người mà đã chuẩn bị ra đi rồi, chúng ta thường thường phải theo dõi, coi thử người ta có cái trở ngại gì không. Phải có người trực tiếp ở bên cạnh chăm sóc, đừng nên để một mình. Điều này rất quan trọng. Những điều này nói chung là quan trọng lắm. Câu N, nhắc nhở gia đình cần báo với ban hộ niệm biết về tình huống của người bệnh. Đúng không như vậy? Nhất định. Luôn luôn là dặn người nhà, hay mà có một cái gì trở ngại là báo liền. Mẹ mà có nhiều khi buồn cái gì, mẹ còn hối cái gì, mẹ còn thường hay nhắc nhớ cầm ràm cái gì, có khó chịu cái gì, nửa đêm có thức giấc hay không, nói liền, nằm ngủ có mớ hay đông, nói chung tất cả những động tác. Còn nhắc nhớ thêm nữa là trước khi mà bệnh, bà còn nhắc nhớ tới, bà còn thương nhớ tới, bà còn nói phải nói liền, nói để chúng ta biết cho càng nhiều càng tốt, để tìm cách gỡ ra. Đây là những điểm hết sức cụ thể quan trọng, không có phải là đạo lý cao, nhưng mà chính những điểm này có thể giúp cho người hộ niệm biết được gỡ những cái vướng mắc của người bệnh, làm họ an tâm niệm Phật vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương mãi. tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.